Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, mùng 8 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên hứa không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi nước ông bị đe dọa. 34 người mất tích trong vụ đất chùi ở Trung Quốc. 3 ký giả Tây Ban Nha bị bắt cóc ở Syria được thả về nước. Và Australia sẽ bầu cử sớm vào tháng 7.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ken Farabov tường trình về ảnh hưởng có thể có của cộng đồng người Mỹ gốc Á tới cuộc bầu cử ở Mỹ. Thông tin viên Ryan Obum tường trình về những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở những khu bãi rác ở Kenya. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un phát biểu tại đại hội đảng rằng nước ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ phi chủ quyền của nước ông bị các thế lực hạt nhân khác đe dọa. Hãng thông tấn KCNA hôm Chủ nhật nói rằng ông Kim cũng sẵn lòng bình thường hóa quan hệ với các nước thù địch với chính phủ Bình Nhưỡng, và ông kêu gọi đối thoại nhiều hơn với Nam Triều Tiên để hạ giảm mức độ mất tin tưởng và tránh gây thêm hiểu lầm. Hãng tin KCNA trích lời ông Kim nói rằng là một nước có vũ khí hạt nhân, có trách nhiệm. Quốc gia của chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ phi chủ quyền của chúng tôi bị các thế lực thù địch gây hấn bằng vũ khí hạt nhân. Không rõ liệu tuyên bố đó của ông Kim có đưa ra bất cứ dấu hiệu thay đổi nào trong thái độ hay gây chiến với các nước láng giềng và Mỹ hay không. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên dọa sẽ giáng mạnh và không khoan nhượng bằng vũ khí hạt nhân nhấn vào Mỹ và Nam Triều Tiên để đáp trả các hoạt động diễn tập quân sự chung của Mỹ và Nam Triều Tiên. Ông Kim phát biểu trước 3.400 đại biểu, theo tin tức loan tải, trong lúc các nhà quan sát Nam Triều Tiên tiếp tục đề cao cảnh giác trước đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ có thêm các vụ thử nghiệm liên quan đến hạt nhân trong tương lai gần. Liên Hiệp Quốc đã tăng các biện pháp trừng phạt gắt gao hơn đối với Bình Nhưỡng hồi tháng 3 sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của quốc gia cộng sản này và vụ phóng một quả tiễn tầm xa được dư luận cho là một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình. Tại đại hội đảng khai mạc hôm thứ Sáu và diễn ra trong vài ngày, ông Kim gọi kế hoạch 5 năm của ông sẽ cùng lúc phát triển vũ khí hạt nhân và đẩy mạnh nền kinh tế của nước ông. Các nhà phân tích nói rằng kế hoạch được loan tải hôm Chủ nhật trên nhật báo Rodong Sinmun có nguy cơ thất bại vì các biện pháp trừng phạt gắt gao của quốc tế mà Bình Nhưỡng phải đối mặt trong khi phát triển chương trình hạt nhân. Ông Kim theo trong đợi sẽ loan báo các chính sách quan trọng và việc sắp đặt lại các vị trí chủ chốt trong đảng tại đại hội này. Nhưng phát biểu hôm thứ Sáu của ông cho thấy ít dấu hiệu sẽ có thay đổi lớn. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố hàng loạt thành tựu mà ông đã làm được kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011. Ông Kim cũng ca ngợi sự thành công của cái gọi là cuộc chiến 70 ngày, một chiến dịch kinh tế ngắn hạn với mục tiêu tăng tối đa sản lượng công nghiệp và xây dựng trong một khoảng thời gian giới hạn với nguồn lực eo hẹp. Kể từ cuối tháng 2, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã tập trung ca ngợi chiến dịch này. Đại hội đảng gần đây nhất tại Bắc Triều Tiên diễn ra vào thời kỳ cầm quyền của ông Kim Il-sung, ông nội của Chủ tịch Kim hiện đại. Thời kỳ cầm quyền của cha của ông Kim Jong-il, người ít phát biểu trước công chúng, đã không tổ chức đại hội đảng. Chuẩn bị cho đại hội đảng này bao gồm việc khởi động phong trào trên cả nước trong một chiến dịch 70 ngày nhằm tăng năng suất tối đa và dọn dẹp sạch thủ đô. Truyền thông Trung Quốc cho hay 34 công nhân xây dựng mất tích sau một vụ đất chùi lớn tại tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nam nước này. Tân Hoa Xã nói rằng khoảng 100.000 mét khối bùn đất và đá đổ ập vào một công trình xây dựng trạm thủy điện ở huyện Thái Ninh. Mưa lớn hôm Chủ nhật đã gây ra vụ đất chùi này. Các giới chức nói rằng 7 người bị thương trong vụ đất chùi. Đất chùi gây chết người thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Trung Quốc. Hồi tháng 12, hơn 70 người thiệt mạng khi một khối lượng lớn bùn đất đổ ập vào một khu công nghiệp tại thành phố Thẩm Quyến ở tỉnh Quảng Đông. Chính phủ Tây Ban Nha cho hay ba nhà báo bị bắt cóc ở Syria cách nay gần một năm vừa trở về nhà ở Tây Ban Nha hôm nay. Ba ký giả mất tích hồi tháng 7 năm ngoái gần thành phố Aleppo ở miền Tây Bắc Syria. Các phóng viên này làm việc cho ba hãng tin khác nhau của Tây Ban Nha, lúc đó đang đi đưa tin về chiến sự ở Syria. Các ký giả này hôm nay được một máy bay của Bộ Quốc phòng đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ về một căn cứ không quân gần thủ đô Madrid. Một thông báo của chính phủ nói rằng nhờ sự can thiệp của các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cùng với các đồng minh và các thân hữu khác đã giúp cho các ký giả này được trả tự do. Đài quan sát nhân quyền Syria nói các nhà báo này đi trên một chiếc xe van tại một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát bên ngoài thành phố Aleppo hôm 13 tháng 7 năm 2015, khi họ bị các phần tử vũ trang chặn và bắt cóc. Cả ba ký giả này đều là những phóng viên chiến trường nhiều kinh nghiệm và đã từng đưa tin ở Syria trước đó. Thủ tướng Australia đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 7. Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật nói, trong cuộc bầu cử này, người dân Australia sẽ có một chọn lựa rất rõ ràng giữa chiều hướng hiện tại, tiếp tục cam kết của các kế hoạch kinh tế quốc gia về tăng trưởng và tăng công ăn việc làm, hoặc là quay trở lại với đảng lao động với nghị trình nợ và thâm hụt ngân sách, chi tiêu nhiều hơn và thuế cao hơn. Nghị trình ngăn sự chuyển tiếp của đất nước chúng ta và đưa nền kinh tế vào chỗ bế tắc. Ông Turnbull hy vọng sẽ giành được chiến thắng nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 2 cho Liên minh Tự do Quốc gia của ông. Ông Turnbull lên thay cho ông Tony Abbott làm lãnh đạo đảng tự do hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ 2 năm sau khi chính phủ liên minh lên cầm quyền. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bầu cử có thể là một cuộc đua tranh rất gay cấn giữa đảng lao động đối lập và liên minh cầm quyền do đảng tự do của ông Turnbull lãnh đạo. Thượng viện không thông qua dự luật cho phép chính phủ thành lập một cơ quan giám sát ngành công nghiệp xây dựng là trọng tâm của việc ông Turnbull yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất quan trọng bởi vì đảng tự do đương quyền đặt cược tương lai chính trị của họ với hy vọng là cử tri sẽ ủng hộ cho mục tiêu của đảng này là thành lập cơ quan giám sát xây dựng. Bầu cử sớm còn là một giải pháp kép giải tán cả Thượng viện và Hạ viện. Bầu cử sớm như vậy ít khi được dùng để chấm dứt thế bế tắc giữa hai viện quốc hội. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Gần 200 di dân Somalia biểu tình hôm thứ Bảy để phản đối điều họ gọi là một video được đăng tải trên Facebook của một nghị sĩ quốc hội Thụy Điển. Cuộc biểu tình diễn ra tại Orebro để phản đối dân biểu thuộc đảng cánh tả bà Amine Kakabave, người theo cáo buộc đã đăng tải lên Facebook của bà một video hôm 24 tháng 4. Video bị cáo buộc là có những hình ảnh về người Somalia và những lời nói mô tả họ là những thành phần không thích hợp trong xã hội và là những người có chỉ số thông minh thấp. Bà Kakabave lập tức rút video đó xuống hồi tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo địa phương của Thụy Điển, bà đã xin lỗi về việc đã đăng tải video đó lên mạng. Ông Ahmed Abulahi Kabule, nhà tổ chức cuộc biểu tình nói với ban tiếng Somalia của đài VOA rằng những người biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc và thái độ bài xích người Hồi giáo. Ông Kabule nói, chúng tôi tham gia biểu tình để bày tỏ cảm xúc của chúng tôi và bất bình với những nội dung phân biệt chủng tộc mới đây của bà Kakabave. Ông Kabule nói thêm rằng những người biểu tình cũng đòi bà Kakabave từ chức. Ông Kabule cho biết những người Somalia và các di dân khác và người Hồi giáo bị kỳ thị tệ nhất, nhưng cũng có nhiều người Thụy Điển tốt ủng hộ chúng tôi trong lúc chúng tôi trong cuộc chiến của chúng tôi chống lại bạo lực cướp đi quyền của chúng tôi. Các phần tử khủng bố liên kết với nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công giết chết 8 cảnh sát viên mặc thường phục ở thị trấn Hawan ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập. Hãng thông tấn MENA của nhà nước Ai Cập loan tin rằng các phần tử vũ trang đi trên một chiếc xe tải nhỏ đã chặn chiếc xe van chở cảnh sát viên và nổ súng bắn vào chiếc xe của cảnh sát rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Cairo kể từ tháng 11 khi 4 cảnh sát viên bị các chiến binh của nhà nước Hồi giáo bắn chết tại một chốt kiểm soát an ninh. Trong một thông báo đăng trên Internet, nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công sáng sớm Chủ nhật. Thông báo cũng nói, Vụ này nhằm trả đũa cho việc các phụ nữ bị giam tù Ai Cập. Thông báo này cũng nói rằng các chiến binh của họ thực hiện vụ tấn công còn tịch thu được vũ khí trên chiếc xe cảnh sát và rời khỏi hiện trường bình an vô sự. Hôm nay, Mỹ và nhiều nước trên thế giới mừng Ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ để mừng và cảm tạ tất cả những gì mẹ đã làm. Theo truyền thống, con cái tặng hoa cho mẹ và đãi bữa ăn tối trịnh trọng trong ngày dành cho mẹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vinh danh phu nhân Michelle trong bài phát biểu hàng tuần, cảm ơn bà về cách đặc biệt mà bà đã làm nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là làm mẹ. Quốc hội Mỹ đặt Ngày của Mẹ là ngày lễ chính thức vào năm 1914. Tổng thống Obama nhân ngày này thúc hối quốc hội thông qua thêm các biện pháp quan trọng để vinh danh phụ nữ, bắt đầu bằng một số trong các sáng kiến của chính quyền của ông đề ra. Tổng thống Obama nói, nếu quốc hội có thể đặt ngày này là ngày lễ, chắc chắn quốc hội có thể hậu thuẫn cho điều đó bằng những việc làm có ý nghĩa. Trong đó có chế độ nghỉ hộ sản được trả lương cho các bà mẹ và ông bố, nghỉ bệnh, nhà ở cho người lao động mang thai, chăm sóc y tế, chăm sóc trẻ em với giá cả có thể kham nổi, điều kiện linh động tại nơi làm việc, lương bổng bình đẳng và mức lương tối thiểu phù hợp, bảo đảm cho mẹ của chúng ta được đối xử công bằng là điều tối thiểu chúng ta có thể làm. Bà Anna Jarvis, người khởi xướng Ngày của Mẹ vào năm 1908, bắt đầu bằng cách vinh danh những hy sinh của người mẹ dành cho con cái. Bà Jarvis thoạt đầu xem Ngày của Mẹ như là một lễ mừng riêng tư trong gia đình. Tuy nhiên, khi ngày này trở thành ngày lễ chính thức, các công ty kinh doanh hoa thiệp chúc mừng cùng với nhiều nhà kinh doanh khác đã nhanh chóng nhảy vào thương mại hóa ngày lễ này. Bà Jarvis thất vọng về điều đó và bà đã thậm chí vận động chính phủ bỏ ngày này ra khỏi lịch chính thức của Mỹ trước khi mà mất năm 1948. Nhưng Ngày của Mẹ vẫn được duy trì, đó là một trong những ngày lễ được nhiều người đón mừng nhất và là một trong những dịp lễ mà người tiêu thụ chi tiêu nhiều nhất.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Con số cử tri người Mỹ gốc Á đang gia tăng ở Hoa Kỳ không nhất thiết chuyển thành thế lực chính trị trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nhiều người hội tụ đủ điều kiện đi bầu vẫn ngồi ngoài lề. Theo tường trình của thông tiến viên VOA Ken Farabaugh, một tổ chức muốn gỡ bỏ một số rào cản mà họ nói đang gây trở ngại cho việc thúc đẩy người Mỹ gốc Á đi bỏ phiếu. Với hy vọng đảo ngược con số cử tri đi bầu thấp, bà Mazin, một người Miến Điện tị nạn định cư ở thị trấn Fort Wayne ở bang Indiana vào năm 2004 sau nhiều năm chạy trốn tập đoàn quân trị đàn áp ở Myanmar. 12 năm sau, bà vẫn còn cố gắng trau dồi khả năng Anh ngữ, nhưng điều đó đã không ngăn bà nhập tịch Hoa Kỳ để làm công dân Mỹ, một trách nhiệm mà bà trân trọng.
Bởi vì tôi đã trở thành công dân của nước Mỹ, điều quan trọng là chúng tôi bầu ra một tổng thống. Bởi vì trong tư cách một công dân, chúng tôi muốn biết những gì một vị tổng thống có thể làm cho chúng tôi.
Cuộc bầu cử tổng thống năm nay là kinh nghiệm đầu tiên của bà Jean được tham gia vào một tiến trình dân chủ chọn ra một người lãnh đạo, một con đường bà đang theo cùng lúc với những cải cách dân chủ ở quê nhà Myanmar. Hai sự kiện này không phải là không liên quan đến bà Jean.
Bà Hillary Clinton và Daw Aung San Suu Kyi đều có một mối quan hệ với việc thay đổi và đem lại sự dân chủ hóa cho Miến Điện. Đó là một trong những lý do vì sao tôi muốn nhìn thấy bà Hillary lên làm tổng thống.
Trong khi bà Jean chờ đợi bỏ lá phiếu đầu tiên của mình, đây không phải là cơ hội đầu tiên của bà được tham gia vào một cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Mặc dù đã hội đủ điều kiện từ năm 2008, bà đã không đăng ký đi bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử tổng thống trước đây vì còn bị choáng ngợp trước rào cản ngôn ngữ và tiến trình. There's not enough information out there
that people don't know how to navigate that. Không có đủ thông tin cho những người không biết cách lèo lái hệ thống đó.
Bà Christina Tandila là người tổ chức cộng đồng cho tổ chức thúc đẩy công lý cho người Á Mỹ, một tổ chức bất vụ lợi cam kết đem lại sức mạnh cho người Á Mỹ. Bà nói một cách để giúp những người có thể trở thành cử tri mới, nhất là trong bang kế cận Illinois, là thủ tục đăng ký đi bầu tự động, kèm với việc xin cấp bằng lái xe hay thẻ căn cước.
Như thế, về cơ bản sẽ tự động đăng ký cho những người hội đủ điều kiện đi bầu khi họ tiếp xúc với ngoại trưởng hay với DMV.
Người Mỹ gốc Á đại diện cho khối dân di trú tăng trưởng nhanh nhất ở Hoa Kỳ.
We are actually the fastest growing ethnic community.
Trong 10 năm vừa qua, các cộng đồng của chúng ta đã tăng hơn 40%.
Và đã lên đến những con số mà bà Tandela cho rằng có thể ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến kết quả của các cuộc bầu cử không những ở cấp quốc gia mà ở cả cấp địa phương nữa.
These elections could be won on 100 or...
Những cuộc bầu cử này có thể được quyết định trên 100 hay 200 lá phiếu. Đó là điều thực sự không thể tin được và là một cơ hội để cộng đồng chúng ta tạo ra một sự khác biệt.
Bà Mazin vẫn cần phải đăng ký để đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Trong cộng đồng rộng lớn người Miến Điện ở Fort Wayne, nơi bà sinh sống có sự ủng hộ rộng rãi dành cho lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi, bà Jin tự hào rằng một phụ nữ đã đóng một vai trò nổi bật như thế ở nước bà và muốn dự phần vào một thời khắc như thế ở đất nước mới của bà.
Chúng ta hết sức tự hào về điều đó. Nay nước Mỹ hy vọng sẽ có một vị nữ tổng thống.
Bà Hillary Clinton đang đi đúng hướng để tạo thành lịch sử, là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng lớn. Và nhờ các cử tri như bà Mazin, bà cũng có thể đang trên đường tiến đến một đêm bầu cử lịch sử vào tháng 11 này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ngong là một trong những bãi rác lớn nhất ở Kenya. Những em bé sơ sinh thường được tìm thấy lẫn trong rác. Nhiều trẻ trong số này được phát hiện lúc vẫn còn sống và sau đó được những gia đình nhận nuôi. Nhưng không phải tất cả các bé đều có may mắn đó. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị đến với tường trình của thông tín viên Ryan Ombur gửi về từ Nairobi do Hồng Hoa trình bày. Ông Shadrach Musuyaka làm công việc phân loại rác ở bãi rác Ngong đã được 20 năm. Ông luôn giữ một danh sách ghi lại bao nhiêu container chứa rác được bán lại cho các công ty tái chế. Nhưng kể từ năm 2013, ông còn giữ một danh sách khác. Danh sách này ghi rằng 16 trẻ sơ sinh đã được tìm trong đống rác vào năm 2015 so với con số 12 em mà ông đã ghi nhận trong năm 2013.
Nilikuwa nakuja officially.
Một buổi sáng tôi đi làm sớm, khi đó có một cô giáo đi ngang qua và nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cô ấy đã lắng tai nghe và tìm thấy một cái hộp đựng một em bé bên trong. Vì cô ấy đang vội nên cô ấy đã trao đứa bé lại cho tôi. Sau đó chúng tôi đã tới đồn cảnh sát, gọi cho trung tâm chăm sóc trẻ em ở địa phương, và đứa bé đó đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi không thể lo cho một đứa trẻ được.
Bãi rác rộng khoảng hơn 4 hecta nhận khối lượng rác đổ về từ khắp nơi ở Nairobi. Ông Musyoka nói rằng gần như là không thể tìm ra được những đứa trẻ này đến từ đâu hay phân biệt được xe rác nào đã chở các bé đến.
Những sự việc như thế này xảy ra là vì sự bất cẩn và kỹ năng làm cha mẹ còn kém. Một gia đình phải có một nền tảng vững chắc và nuôi dạy các con gái thật tốt. Người mẹ đóng một vai trò rất quan trọng.
Nhưng những người khác nói rằng đàn ông cũng gánh một phần trách nhiệm.
Cô Jacqueline Muthoni đã bị cưỡng hiếp tập thể khi còn là thiếu niên vào năm 2002. Cô nói rằng cô đã từng suy nghĩ tới việc vứt bỏ đứa trẻ bởi vì cô đã không thể đối mặt được với sự tủi nhục.
Điều đầu tiên xảy ra khi bạn có thai mà không có kế hoạch, đó là bạn căm ghét bản thân, đặc biệt nếu bạn ở trong trường hợp của tôi. Tôi không biết cha đứa bé là ai. Tôi cứ nhìn thấy những gương mặt của những người đàn ông này và cảm giác như là tôi đang mang thai một con chó, có lúc thì như thể rác rưởi vậy.
Cuối cùng thì cô Muthoni cũng đã phải đem con cho người khác nuôi. Cô Mama Zipporah thành lập trung tâm chăm sóc trẻ em Huruma ở Ngong. Cô nhận nuôi một vài đứa bé được tìm thấy ở bãi rác gần đó. Cô nói rằng những đứa trẻ còn quá nhỏ để nhớ chúng đã bị bỏ rơi như thế nào.
Sau 6 tháng không có ai đến nhận chúng tôi xin một lá thư của cảnh sát và liên lạc với các trung tâm nhận nuôi để họ có thể tìm được một mái nhà cho các em. Vì vậy, phần lớn những em bé này được sống trong những gia đình mà cha mẹ nuôi quan tâm tới các em.
Nhưng không phải tất cả các em bé đều may mắn như vậy. Trong phúc trình phạm tội hàng năm năm 2015, cảnh sát báo cáo các trường hợp giết hại trẻ sơ sinh đã tăng 55% dựa vào số lượng khiếu nại tổng hợp từ các đồn cảnh sát. Người phạm tội nhận mức án cao nhất là án chung thân. Hiện, chưa rõ lý do gì đã gây ra sự gia tăng đột biến này, nhưng các chuyên gia nói rằng một giải pháp tiềm năng là giúp phụ nữ tránh có thai không mong muốn. Các bệnh viện công Kenya giờ đây cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản miễn phí. Những dịch vụ này bao gồm tư vấn miễn phí về kế hoạch hóa gia đình và phân phát các công cụ tránh thai như bao cao su. Nhưng các tổ chức phi chính phủ làm việc với giới trẻ nói rằng điều này là chưa đủ. Ông Patrick Oko là người sáng lập tổ chức Seed Foundation. Ông nói rằng những thanh thiếu niên mà ông làm việc cùng có biết về bao cao su nhưng lại chọn việc không sử dụng chúng.
Khi tuổi trẻ ở trong độ tuổi mới lớn, chúng muốn thử những cảm giác mới mẻ và cơ thể của chúng còn thay đổi nhiều. Và vì thế mà cuối cùng chúng có thể gặp phải kết cục không mong muốn.
Quay trở lại bãi rác Ngon, ông Moskyuka vừa phân loại rác vừa nói rằng ông hy vọng sẽ tìm ra được một giải pháp mới. Cho tới lúc đó, ông sẽ tiếp tục để ý và tìm những trẻ sơ sinh cần được cứu.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Cách giải quyết câu giờ, các biện pháp ứng phó chưa hợp lòng dân, cùng những tuyên bố lập lờ của giới hữu trách trong vụ cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung suốt tháng qua, đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ hiếm thấy từ Bắc chí Nam. 4 người trẻ tham gia các cuộc tuần hành tại Hà Nội, Nghệ An và Sài Gòn hôm 1 tháng 5 vừa qua, chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA thông điệp của họ cùng những tâm tư, nguyện vọng và đề nghị với nhà chức trách cũng như với tuổi trẻ trong nước trước thảm họa môi trường tệ hại chưa từng có trước nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng gặp gỡ Lã Việt Dũng, Thái Văn Dung, Nguyễn Thành Huân và Huỳnh Phương Ngọc trong chương trình hôm nay.
Mình là Lã Việt Dũng, mình ở Hà Nội. Khi mà chúng mình biểu tình mùng 1 tháng 5 thì là mình muốn cùng mọi người là tạo một cái áp lực để yêu cầu chính quyền là phải khẩn trương và làm rõ vụ cá chết ở miền Trung. Cũng như là nếu mà cần thiết thì phải đóng cửa nhà máy Formosa để điều tra và để khắc phục các thảm họa về môi trường.
Các bạn xoáy cái quan tâm của mình tới công ty Formosa. Cho tới nay gần 4 tuần rồi, kể từ khi cái thảm họa môi trường nó xảy ra, vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức, chung cuộc. Mà vì sao các bạn lại trút giận lên Formosa?
Tôi là Nguyễn Thành Huân ở Nghệ An. Mọi người chú ý đến Formosa là bởi vì Formosa là do người dân phát hiện rằng là Formosa có một cái hệ thống thải nước ngầm và có một cái cách họ dám tiếp nhận mình, đó là ông phó ngoại giáo của Formosa đã từng nói là một tròn hai đấy, thì mình tròn một đấy. Đấy, đó là những cái tôi tin rằng là phải gần đến 100% là đó từ công ty Formosa.
Dạ, cái kết luận như vậy, cái niềm tin như vậy giữa những cái chứng cứ mà mình tự liên kết với nhau như vậy vào lúc này khi chưa có kết luận điều tra chính thức từ giới chuyên môn, thưa anh Dũng, anh có thấy là liệu là có vội vã hay không? Khi các tấm biểu ngữ, những cái khẩu hiệu của người dân Việt Nam xuống đường vừa rồi đòi Formosa phải cút ra khỏi Việt Nam.
Mình không chủ trương cái việc gọi là đuổi, nghĩa là tức đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, mà mình chỉ yêu cầu là đóng cửa Formosa lại đã. Nhiều người nhắm vào Formosa theo mình là có mấy cái lý do. Thứ nhất, chính quyền hiện nay là không đánh giá đúng cái thảm họa môi trường của vấn đề cá chết ở biển Trung. Ngay từ lúc đầu họ coi là việc rất là bình thường. Nên là thậm chí là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đến Hà Tĩnh mà ông cũng không hề nhắc tới. Formosa rõ ràng là một trong những tác nhân rất là lớn. Thì việc đầu tiên phải dừng ngay cái việc một trong những nguyên nhân gây ra đã thì phải đóng tạm dừng lại để không cho thả nước ra môi trường trước. Cái thứ hai, bản thân là chính quyền thì là công bố thông tin một cách cũng rất là mập mờ. Và cái nguyên nhân thứ ba mà khi mọi người nhắm đến Formosa thì là chính công ty Formosa. Khi mà ông giám đốc truyền thông cũng lên nói rằng là các vị chọn đi 2 trong 1, hoặc là cá hoặc là thép. Thì rõ ràng như thế là chính bản thân họ là họ cũng thừa nhận về cái việc là họ hoàn toàn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường. Và cái thứ tư, không phải lần đầu tiên mọi người lên tới Formosa. Bản thân là cái việc ký nhà máy thép ở Vũng Áng với Formosa 70 năm thì là Formosa đã là một cái điểm nhức nhối trong lòng người Việt. Bởi vì là cái việc ký 70 năm đó nó đã sai về quy định pháp luật. Và thứ hai là họ gần như một khu tự trị, họ làm và chính quyền Việt Nam thì không hề biết được và không hề có quyền can thiệp vào bất cứ việc gì của Formosa. Nên là khi mà báo chí phanh phui ra rằng là Formosa nhập chất kịch độc về và họ lại có một cái đường ngầm xả thải xuống biển mà dài 1,7 km, đường kính 1,4 m ra tận đáy biển. Và sau đó một số quan chức ở Hà Tĩnh họ cũng bảo rằng là chúng tôi không vào được Formosa để kiểm tra. Thì mình rõ ràng mình thấy rằng là việc đầu tiên và người dân nhắm tới rõ ràng là phải dừng ngay việc Formosa này lại. Sau đó là làm gì nữa?
Và sau cái phản ứng vừa rồi của dân chúng Việt Nam, sau các cuộc xuống đường thì báo chí ngày hôm qua và hôm nay lần lượt loan những cái tin nhà nước có phát gạo cho dân bị ảnh hưởng, rồi hỗ trợ ưu đãi cho ngư dân, rồi thủ tướng chỉ đạo là phải xử lý nghiêm không có bao che. Với những người đánh cá xa bờ đó thì kiểm định ngay tại chỗ và giúp thu mua. Bộ Y tế cho biết là hải sản an toàn, rồi các cuộc thử nghiệm ở 4 cái vùng bị ảnh hưởng nặng nhất đó thì nước biển an toàn. Mà thậm chí là lãnh đạo cũng đã làm gương, ăn cá rồi họ tắm biển. Tất cả những cái biện pháp ứng phó hiện bây giờ ngay sau các cuộc biểu tình đã đáp ứng được lòng dân hay chưa?
Em là Phương Ngọc, em ở Sài Gòn. Những cái hành động và từ phía chính quyền về việc là quan chức ở các tỉnh miền Trung xuống biển tắm hay là người ta sử dụng hải sản ngay tại địa phương đó không có làm thỏa mãn cái sự nghi ngờ và tức giận của người dân trong lúc bây giờ. 4 tuần vừa qua đến bây giờ ngày 1 tháng 5 vừa rồi đã là đỉnh điểm của cái sự tức giận và không thể chịu đựng được nữa.
Vì sao các kết quả xét nghiệm ban đầu như vậy đó không đủ trấn an lòng dân?
Tại vì người dân Việt Nam là nhân chứng cho rất là nhiều cái sự việc, có rất là nhiều sự việc xảy ra mà phía nhà nước nói và cuối cùng người dân cũng lại chịu những cái thiệt hại đó. Từ Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường họ có những cái phát ngôn rất là ngông cuồng, rất là bệnh hoạn. Không có ai tin những cái phát ngôn của nhà nước cả.
Thấy rằng là các biện pháp của chính quyền làm là không thỏa đáng. Bởi vì là người dân bây giờ họ cần rõ biết rõ nguyên nhân của việc cái cá chết là gì. Là đến 1 tháng rồi và họ tìm không ra thì nó ngược lại, nó tạo thêm một suy nghĩ khác với người dân là gì? Là họ thấy rằng là chính quyền này quá yếu kém hoặc là gì họ cố tình họ bưng bít thông tin. Và một khi họ đã bưng bít thông tin như vậy thì những biện pháp khác của họ, chẳng hạn như họ phát gạo cho dân, thì người ta bảo rằng dân cần đi biển, dân cần bán được cá, dân cần họ cần một cái lâu dài.
Dạ, nhưng mà cần bán được cá thì cũng có cái biện pháp đó anh Dũng, đó là đánh bắt cá lên thì họ kiểm định ngay và họ...
Họ sẽ thu mua của dân, nhưng họ thu mua của dân nhưng nếu họ không đạt niềm tin của nhân dân thì không bán nó cho ai cả. Người ta sẽ không dám ăn mà họ chỉ có thu mua cho họ làm gì ạ? Cũng giống như công cán bộ công xuống tắm, biết đâu ông tắm ở đâu đó. Một khi người dân đã mất niềm tin, những việc đó là chỉ càng phản tác dụng. Do đó mình nghĩ rằng vấn đề của họ là phải trả lời rõ ràng một cách nhanh chóng nhất rằng nguyên nhân ở đâu. Và thứ hai là biện pháp khắc phục. Nếu mà họ không giải quyết vấn đề của Formosa, thì dù có lần này không phải do Formosa, nhưng cái cách quản lý như vậy và cách điều hành cũng như cách vận hành của Formosa như vậy thì rõ ràng là bây giờ đến 10 năm về sau, 70 năm về sau thì Formosa hoàn toàn có thể xả thải mà không ai có thể kiểm tra được.
Không chỉ là lo ngại về ô nhiễm môi trường mà cả về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm và cái cách quản lý đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cái
vụ thì hôm nay họ tuyên bố rằng là bây giờ là nước biển có chỉ số nồng độ đều tất cả, nên khi chảy nhẽ cá tự lăn đùng ra chết sao?
Ngoài cái việc là nguyên nhân của cái thảm họa môi trường này thì người dân cần nhà nước làm rõ những điểm nào nữa?
Kiểm tra được chính xác cái nguyên nhân thì người ta mới có thể đưa ra các cách khắc phục và người ta mới có thể là sử dụng lại cái nguồn thực phẩm từ biển. Và tất cả những cái ngành kinh doanh hoặc du lịch cứ đủ tin tưởng thì cái việc người ta có tiếp tục du lịch hoặc là sử dụng thực phẩm hay là đi đánh bắt cá vì việc kinh doanh thì đó là vấn đề em quan tâm nhất.
từ cái vụ việc đang diễn ra trước mắt đó, nếu mà không có giải quyết thỏa đáng hoặc là không có những cái biện pháp thích hợp á, thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào về lâu về dài từ vụ này?
Nhân lương tâm Thái Văn Dương, quê ở Nghệ An.
Dung ghi nhận thế nào?
Có cả hàng ngàn giáo sư tiến sĩ, chẳng lẽ có một cái này mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân hay có sự bao che của nhà cầm quyền? Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, điều tra rõ nguyên nhân và nhờ quốc tế can thiệp giúp đỡ để giải độc môi trường, thì có thể hàng đến hàng thập kỷ sau được các chất độc mới có thể là những bước được. Như chỗ em đây là chỗ ở Diễn Châu, cách tâm điểm ở Vũng Áng hàng trăm km, mà người dân mùa này đi xuống biển họ không dám tắm, thậm chí họ không dám ăn bất kỳ cái đồ hải sản gì, họ chỉ xuống uống bia và ăn vài bắp ngô và bắp đậu phộng mà thôi. Em muốn đề nghị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm để cho người dân đỡ hoang mang, và cho nhất là những người vùng biển, ven biển, nghề của họ, nghề chính của họ là nghề đánh cá, bây giờ thuyền họ neo đâu thì ai trả tiền cho họ và ai nuôi sống họ?
Về lâu về dài hoặc là ít nhất là trước mắt, có những cái giải pháp nào mà anh có thể đề nghị được? Xin ghi nhận ý kiến của Huân.
Giải pháp trước mắt này là nếu mình chưa tìm ra nguyên nhân được là phải khẩn trương đóng cửa. Rồi nếu sau đó mình tìm đúng nguyên nhân của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm, là phải xử lý, phải bồi thường lại những cái thiệt hại của người dân, phải tìm cách như tái tạo lại để trả lại một cái môi trường sạch cho những người dân đó, và xử lý nghiêm những cái thành phần mà cố tình bao che mà để dây dưa, mà để cái sự việc này nó còn kéo dài đến như thế này, người dân là thấy được những cái việc làm đó của chính quyền thì mới lấy lại được lòng tin. Riêng bản thân tôi là tôi không còn gì tin tưởng vào cái chế độ này nữa hết, ngày nào có biểu tình tôi tham gia ngày đó.
Thể hiện cái sự quan tâm và nguyện vọng của mình bằng cách biểu tình liệu có phải là một cái phương pháp hiệu quả tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay?
Tôi thấy cái sự biểu tình của người dân là đã tạo nên được một cái hiệu ứng rất rõ ràng. Như cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 vừa rồi là đã đẩy chính quyền vào một cái thế rất bối rối, tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu thật sự đàn áp người biểu tình như thế này thì rõ ràng là chính quyền đang bao che cho những kẻ phá hoại đất nước. Mà chính quyền không phòng ngừa để ngăn chặn biểu tình thì tôi nghĩ cái phong trào biểu tình của cái về vấn đề môi trường này có thể là lan rộng và rất nhanh.
Anh Huân thấy cái hiệu ứng từ cái việc xuống đường biểu tình để thể hiện thái độ của mình. Ai ý kiến khác thì cho rằng là biểu tình tại Việt Nam không thấy hiệu quả gì hơn ngoài là những cái hậu quả là các cái cuộc bắt bớ đàn áp. Ý kiến của các bạn khác như thế nào ạ?
Bây giờ thì biểu tình vẫn là cái phương pháp mà em lựa chọn, em nghĩ là tốt nhất. Tại vì ngoài cái cách đó ra mình không bao giờ phản kháng được bằng cách nào khác. Với cái vị trí của mình ngay bây giờ để nói lên cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình đối với cái việc mà ảnh hưởng đến đất nước, như cái việc của Formosa. Cái việc mà người ta được bị đánh đập ở trong cái lúc mà biểu tình đó, nó chỉ làm thêm cái sự phẫn nộ thêm thôi. Nó không có nghĩa là người ta sẽ dịu bớt cái sự tức giận họ đối với lại việc đã xảy ra.
Rõ ràng bây giờ là ở chế độ chính quyền Việt Nam hiện nay thì người dân có rất ít cách để thể hiện thái độ, cũng như thể hiện cái tâm tư của mình, cũng như là cách để tạo sức ép lên trên chính quyền. Và việc xuống đường là một sự lựa chọn của nhân dân. Và việc đó là cái quyền, và nó được chứng minh rằng là khi mà người dân họ đồng loạt họ xuống biểu tình thì chính quyền phải nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc hơn rất là nhiều.
Như anh Dũng nói là biểu tình để nhà nước nhìn vào đó và coi lại, tự soi xét lại chính bản thân họ. Cái nguyện vọng, cái thông điệp đó đã được chuyển tải tới đúng mức mình mong đợi hay chưa?
Mình thấy là chưa. Nếu mà chính quyền vẫn còn bưng bít thông tin, vẫn còn chưa tiếp tục và bất lực trước cái việc mà thảm họa môi trường và các cái nguy cơ của môi trường vẫn còn hiện hữu, thì cái việc chỉ một lần biểu tình là hoàn toàn không thỏa mãn. Khi người dân không còn cái cách nào khác, họ vẫn phải chọn lựa chọn biểu tình để lên tiếng, thì chính quyền sẽ phải nhìn sợ. Một mặt họ đàn áp, nhưng một mặt là họ vẫn phải tích cực hơn. Bởi vì nếu họ chỉ có đàn áp thì họ sẽ lộ rõ bộ mặt của họ.
Vụ cá chết vừa rồi ở 4 tỉnh miền Trung được nhiều người ví von là một cái phép thử, không những đối với tân chính phủ ở Việt Nam, mà cũng là một phép thử đối với người dân Việt Nam. Các bạn thấy kết quả của cái phép thử nghiệm này như thế nào?
Đây là một phép thử để cho người dân biết tình hình thực trạng của đất nước, sự quản lý yếu kém, quản trị lỏng lẻo của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng em cũng kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, đứng lên tuần hành để đòi các quyền lợi của mình, đòi quyền về môi trường, môi sinh. Chúng ta biểu tình đòi môi sinh là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nhưng nhà cầm quyền được cấp chính sách đàn áp, và càng đàn áp bao nhiêu thì sự phẫn nộ của người dân tăng lên bấy nhiêu. Em cũng mong rằng nhà cầm quyền nên xem xét lại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để cùng nhau thúc đẩy và phát triển đất nước.
Tôi thấy cái sự này là đối với người dân thì tôi thấy được là đúng là người dân đã có những cái nhận thức cao hơn. Họ đã thấy được cái quyền của họ, cái quyền để đòi được sống.
Có thể nói là người dân Việt Nam đưa một phép thử cho cái chính quyền mới này.
Mình nói nhiều về trách nhiệm của nhà nước, thế còn trách nhiệm của công dân, nhất là người trẻ.
Với tụi em thì tụi em chỉ nghĩ rằng tụi em có thể nói lên tất cả những cái tâm tư nguyện vọng của mình ở trong một cái đất nước.
Người trẻ chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ nhiều hơn nữa, chúng ta phải can đảm, dấn thân nhiều hơn nữa để họ buộc phải thay đổi.
Nếu như chúng ta không lên tiếng thì sau này hay thì con cháu mình cũng phải đánh chịu như thế. Và chính bản thân mình đây bây giờ không có cá ăn thì cho nói đến, nhưng đến khi nước mắm và muối mình cũng phải dùng.
Không phải là lên tiếng cho bản thân mình, bản thân lên tiếng cho tương lai của con cháu chúng ta sau này nữa. Không lên tiếng để đề nghị chính quyền là phải làm rõ, xử lý nghiêm minh và phải có cách nào để đền bù thỏa đáng cho người dân. Em mong muốn rằng các bạn sẽ hãy biết ý thức được xã hội, đừng thờ ơ và vô cảm. Chúng ta phải lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để cải tạo lại môi trường biển. Nếu không thì đời con cháu chúng ta sẽ mắc phải những cái chứng bệnh mà chúng ta không thể lường trước được.
Lên tiếng bằng lời nói, bằng hành động hay bằng ngòi bút hoặc là bằng sự chia sẻ, có rất nhiều phương thức để chúng ta có thể lên tiếng, san sẻ với nhau những thông điệp như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lên tiếng trong chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cái sự lên tiếng đó với nhiều người cùng nghe, cùng hiểu và cùng lên tiếng.
Cảm ơn.
Chào mọi người.
Cảm ơn đại biểu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Phường ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ tôi 50 tuổi, từ khi trẻ đã bị huyết áp thấp, thiếu máu và đã điều trị nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hạ huyết áp trở lại. Gần đây có người bày cách uống rượu tỏi hàng ngày chữa thấp khớp. Xin hỏi bác sĩ, rượu tỏi có kiêng kỵ gì với huyết áp thấp không? Và ngoài ra những thực phẩm nào cần tránh đối với người bị huyết áp thấp? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về áp huyết thấp và vấn đề rượu tỏi dùng cho những cái người mà bị áp huyết thấp có được hay không. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh. Trước hết chúng ta bàn về cái vấn đề là áp huyết thấp, từ tiếng Anh gọi là hypotension. Hypo có nghĩa là phía dưới, tension là áp lực, áp suất. Thì hypotension thường được định nghĩa như là một cái áp suất mà thời kỳ thu tâm, nghĩa là lúc mà cái tâm thất nó bóp lại, nó bằng hoặc là dưới 90mm thủy ngân. Đó là cái systolic pressure. Và đối với cái thời kỳ trương tâm là cái thời kỳ diastolic, nếu mà áp suất nó bằng hoặc là dưới 60mm thủy ngân. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải tính tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và tùy theo cái áp huyết thông thường của cái người đó. Trong lúc cái người đó bình thường thì nó như thế nào? Thì nó có nhiều nguyên nhân để áp huyết nó thấp hơn mức bình thường. Nguyên nhân dạng gì là như là ví dụ như bệnh nhân bị thiếu nước, hay là bị xúc động, hay là ngâm nước nóng quá lâu. Có những người người ta ngâm tắm nước nóng quá lâu làm cho mạch máu giãn nở. Những người có thai cũng có thể là áp huyết họ xuống, và những cái người ít vận động thì thường thường có thể áp huyết họ cũng thấp hơn những cái người vận động nhiều. Phức tạp hơn thì ví dụ như là bệnh nhân có thể mắc một cái bệnh như là thiếu máu. Ở đây chúng ta muốn nói đến là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó quá thấp. Những người bị chảy máu ở đâu đó, ví dụ như những cái người đàn phụ nữ bị rong kinh, chảy máu nhiều quá, hay là những cái người họ bị chảy máu ở trong bao tử, trong ruột, một cái cách mạng tính kinh niên mà họ không biết, thì cái họ cũng bị thiếu máu nữa. Và ví dụ những cái, hay là những cái người suy cơ năng tuyến giáp, là hypothyroidism, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ của họ đó, nó không có hoạt động, nó hoạt động ít hơn là bình thường. Hay là những cái người họ suy cái nang thượng thận, thì trên mỗi cái trái thận của con người ta thì ở trên đó nó có một cái tuyến nội tiết gọi là cái nang thượng thận. Và những cái người mà thiếu những cái chất nội tiết do cái nang này nó tiết ra, và người ta gọi đó là cái bệnh Addison, thì họ có cái da nó sậm màu hơn là lúc họ mạnh khỏe. Và những cái vùng niêm mạc như là trong miệng họ, hay là những cái vùng chậu kín họ, nó cũng đen hơn, từ đột nhiên nó biến đổi, nó đen hơn, nó sậm hơn là bình thường. Ngoài ra áp huyết nó cũng có thể thấp, tụt xuống ở những cái người, ví dụ đương nhiên là những cái người này là những cái người bệnh đáng kể, như những cái người nhiễm trùng máu, hay là bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là bị cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản vệ, và tiếng Anh gọi là anaphylaxis. Là ví dụ một số người ta ăn đậu phộng thì ăn vào người ta bị huyết áp hạ nhanh, người ta bị khó thở, nổi mật ngoài da, thì cái đó là một cái hình thức của phản vệ. Và cũng nên nêu rõ ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái pressure của cái mạch máu của hệ tuần hoàn của chúng ta nó giảm xuống. Và phân biệt với lại cái vấn đề thiếu máu mà chúng ta hay nôm na để chúng ta chỉ cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là anemia, hay là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó không có đủ. Và hai cái mặt này là hai cái mặt khác nhau, hai cái loại triệu chứng khác nhau, bệnh khác nhau. Mặc dù là cái thiếu máu, cái anemia nó cũng có thể gây ra huyết áp thấp và chóng mặt xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết của chúng ta nó quá cao. Và nếu mà là cái áp suất mà thấp mà cái người đó vẫn mạnh khỏe, thì đó là cái mục đích của cái vấn đề chữa bệnh, cái bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà áp huyết nó thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là cái người bệnh muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lạnh xanh xao, hay là thở khó, hay là yếu, hay là trong người thấy chán nản, không có muốn làm việc gì, hay là trầm cảm, hay là có những cái triệu chứng mà chúng ta bàn ở trên, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Bây giờ nói về cái vấn đề tỏi, thì tỏi tiếng Anh gọi là garlic, thì giống như là hành, thì nó có những cái chất ở trong đó là có chứa lưu huỳnh, từ tiếng Anh gọi là sulfur compounds. Và đặc biệt là cái chất gọi là dialyl disulfide. Thì cái chất này người ta trong cái giới khoa học người ta khảo cứu thì người ta cho là nó có khả năng giảm viêm, gọi là giảm sưng, anti-inflammatory. Nó chống oxy hóa. Oxy hóa là những cái yếu tố nó làm cho cái cơ, những cái tế bào của chúng ta nó già và nó bệnh và nó viêm. Và do đó nó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Và đây là một cái kiến thức mà thiên về lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Là vì chúng ta cũng không có cái trường hợp nào mà dùng tỏi mà để chữa ung thư. Nên phân biệt như vậy, đây chỉ là cái kiến thức mà lý thuyết thôi. Nó làm có thể giảm cholesterol trong máu, giảm áp huyết nếu áp huyết cao. Và nó giảm cho những cái khả năng, cái risk bị bệnh tim mạch, hay là giảm viêm khớp. Nếu chúng ta tham khảo vào những cái sách mà bằng tiếng Anh mà viết về tỏi như là một cái khía cạnh của chữa trị theo Đông y, thì người ta có bàn đến những cái chất như là quercetin, viết là Q-U-E-R-C-E-T-I-N, nó là một cái loại bioflavonoid. Và khi mà dù chúng ta có nấu nóng lên cái tỏi đi thì cái chất nó vẫn còn tồn tại, và người ta nghĩ là cái chất này nó cũng có cái tác dụng làm giảm cái nguy cơ ung thư. Hay là một cái chất khác mà cũng được nhắc đến nhiều gọi là allicin, viết là A-L-L-I-C-I-N, là một cái chất nó có tác dụng kháng sinh. Và trong những cái sách mà viết bằng tiếng Anh mà tôi có thể tham khảo được, thì người ta thường thường ta khuyên là ăn sống chừng nửa cái tép tỏi mỗi ngày một lần. Cái chữ tép là từ tiếng Anh ta nói là clove, và clove là một cái muối đó. Thì đó là trong những cái sách tham khảo ở tiếng Anh có ở bên Mỹ này. Nhưng mà chúng ta nói nó có tác dụng trên cái vấn đề mà hạ áp huyết thấp của một cái người nào đó hay không, thì nó còn tùy theo cái liều lượng tỏi được dùng, nó tùy theo cái dạng thuốc. Ví dụ như ngâm rượu, loại rượu đó là loại gì, ở cái nhiệt độ nào và ngâm lâu bao nhiêu, thì những cái chi tiết đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đặc tính của cái hoạt chất của tỏi mà nó còn ở trong cái rượu thuốc đó. Thì ngoài ra, nếu mà như giải thích ở trên á, thì áp huyết thấp cũng có thể do nhiều lý do khác nhau và giải thích bằng nhiều cơ chế khác nhau, cho nên là không có thể trả lời câu hỏi rượu thuốc ngâm tỏi có thể dùng được cho người bệnh áp huyết thấp hay không. Theo tôi nghĩ thì chúng ta không có một cái câu trả lời chung chung cho cái câu hỏi đó. Thì cái trường hợp này cũng như là đa số những cái trường hợp dùng thuốc cổ truyền, vì những cái thuốc cổ truyền mà chúng ta dùng nó không có được định lượng và không có được định tính, những cái chất đó nó không có được định tính chính xác, và cái người hành nghề trong những cái lĩnh vực đó họ có một cái kiến thức phần lớn là do kinh nghiệm về thuốc đó, và họ cũng có nghệ thuật và cái suy xét cũng tùy theo cái suy xét của cái người chữa bệnh, cũng tương tự như là nêm nếm thế nào cho một cái tô phở cho nó ngon, hay là phân biệt một cái củ sâm, tại sao cái củ sâm này đáng giá hàng ngàn đô la mà củ sâm khác thì cho thì người ta không lấy. Nhưng cái đó là cái vấn đề nghệ thuật với là những cái kiến thức mà không có phổ quát được và chưa định lượng và định tính được. Về câu hỏi cái người bị áp huyết nên tránh những thực phẩm gì, thì đây là một cái đề tài cũng khó trả lời. Là vì thông thường người ta chỉ lo cho bệnh nhân áp huyết cao, vì áp huyết cao trong các mạch máu nó tạo ra cái stress, nó tạo ra một cái gánh nặng lên trên vách mạch máu, và nhất là tim, là vì tim phải làm việc, nó bơm trong một cái điều kiện nó áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, không có kèm theo bệnh gì khác đáng kể, và tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này, huyết áp đơn độc và không có kèm theo bệnh gì đáng kể, thì có lẽ đây là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người như vậy thì nên tránh dùng những cái chất kích thích quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá, thuốc bổ, nếu mà không cần thiết, nếu mà không phải do bác sĩ yêu cầu mình xài như vậy. Thì để cho họ, vì khi họ dùng những cái chất đó họ có thể thấy sảng khoái hơn, nhưng mà sau khi mà cái cơn sảng khoái đó là qua cái sự vấn đề kích thích nó xong rồi, làm cho họ hăng hái, thì sẽ có một cái giai đoạn họ chung xuống, và lúc đó họ lại chóng mặt và mệt mỏi, hay là họ phải đi uống thuốc những cái chất kích thích tiếp tục, tại vì họ đã tùy thuộc vào những cái kích thích như vậy. Đó là chưa nói đến những cái vấn đề như là cà phê hay là cái chất trong trà, họ còn nó có cái tác dụng lợi tiểu, và nếu mà cái người đó họ chóng mặt vì cái dung lượng ở trong cái mạch máu của họ thấp, cái capacity, vascular capacity của họ thấp, mà bây giờ họ uống cho nó thông tiểu, đi mất nước thêm nữa, thì họ có thể làm chóng mặt hơn. Và cuối cùng thì về cái vấn đề bảo tồn sức khỏe chung, thì tôi xin bàn về một cái chứng liên hệ gọi là cái bệnh áp huyết thấp sau khi ăn. Tôi xin dịch cái từ của tiếng Anh ngữ là postprandial hypotension. Postprandial là sau khi ăn, và hypotension là áp huyết thấp. Thì sau khi ăn, hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán các thức ăn đó, và đó cũng là một cái công việc giống như mọi công việc khác của cái cơ thể chúng ta, và nó đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái cảm biến là những cái sensors, stress receptor, khi mà cái dạ dày nó được đồ ăn nó căng ra, thì có những cái sensor ở trong cái vách dạ dày, nó cho cơ thể biết là bây giờ cái cần có một số thức ăn nó cần được tiêu hóa, và do đó cơ thể nó sẽ tự động giãn nở các cái mạch máu, dẫn tới cái hệ thống tiêu hóa gồm gan, dạ dày, ruột, và đây là một cái vùng mà máu tuần hoàn đến rất nhiều. Thì đồng thời để mà bù lại thì các mạch máu đi đến chỗ khác mà không có được ưu tiên, như những cái bắp thịt, những cái chỗ này chỗ kia, lúc đó mình không có dùng, là vì mình ăn xong thì mình không có đi chạy đua chẳng hạn. Thì tim nó sẽ đập nhanh hơn để giữ cái áp suất ở trong mạch máu. Áp suất đó cần thiết để giữ cho đủ máu bơm lên, nuôi cái não bộ ở trên cao. Ví dụ lúc chúng ta đứng và ngồi thì cái não bộ nó nằm trên cao. Luôn luôn chúng ta phải cần có một cái áp suất đủ để bơm cái máu lên nuôi cái não bộ đó. Vậy cái não bộ luôn luôn nó cần năng lượng và nó làm việc không nghỉ. Thì ở một số người, nhất là người già, thì cái hệ thống cảm biến, sensor, ở trong cái hệ tim mạch của họ không còn đủ nhạy cảm, và các mạch máu không có co giãn đủ mức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Thì thì có nghĩa là máu một mặt thì nó dồn về hệ tiêu hóa nhiều, mà một mặt kia thì những cái chỗ khác nó không có co lại kịp để nó thích ứng. Thì do đó áp suất của máu nó quá thấp và nó gây chóng mặt vì máu nó lên trên đầu không đủ lúc cái người đó đứng hoặc ngồi, và có thể ngất xỉu. Và có khi những cái người, cái mạch máu nuôi tim của họ nó đã nhỏ sẵn, nó đã hẹp sẵn, thì họ có thể bị cái cơn đau tim, hoặc là họ có những cái mạch máu ở trên óc của họ đã bị bệnh rồi, họ có thể bị cái tai biến mạch máu não, là cái stroke sau khi họ ăn quá no. Người ta từng khảo cứu xem các thuốc, ví dụ như caffeine có ở trong cà phê, hay là những cái chất nó làm giảm thụ cái chất đường, giảm cái hấp thụ của chất đường ở trong ruột nó chậm lại, hay là những cái thuốc nó làm cho cái áp huyết nó cao lên, xem có nó giúp được cho cái hội chứng này hay không. Nhưng mà người ta thấy là vì nó không có tốt lắm, là vì những cái lợi nó không có bằng cái hại, là vì những cái phản ứng phụ của những cái thuốc đó. Thì cho nên nói chung thì nếu mà chúng ta hay bị chóng mặt, muốn xỉu hay là muốn ngập ngừa sau khi ăn no, thì chúng ta nên uống chừng 1 cho tới 2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn, nghĩa là chừng 1/3 cho tới nửa lít để có đủ cái lưu lượng nước ở trong dòng máu. Thứ nhì là người ta khuyên nên ăn bữa ăn nhỏ thay vì cứ nhịn đói một thật lâu. Ví dụ như thay vì chúng ta nhịn đói buổi sáng không ăn gì hết, rồi tới trưa chúng ta đi ăn cái bữa tiệc lớn, thì để cho cái đường ở trong máu nó không có dao động nhiều. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì sau khi ăn thật nhiều, cái đường ở trong máu nó tăng lên cao, rồi insulin ở trong cơ thể nó sản xuất ra thật nhiều, nó ra nó lại kéo tụt cái đường máu nó xuống, thì quá thấp thì lúc đó là huyết áp nó dụt xuống nữa. Điều thứ ba là tránh không có nên ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà nói chung gọi là carbohydrate, là những cái chất mà đường, bột, những cái nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột nhiều như trong bánh mì, trong cơm trắng, hay là trong mì, bún, hấp, và những cái chất đó nó có cái chất đường của nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của chúng ta, nó được hấp thụ qua rất nhanh. Thứ tư nữa là lúc ăn thì nên ngồi xuống ăn, nếu mà chúng ta bị cái chứng đó, tại vì nếu mà chúng ta đứng thì có thể nó dễ chóng mặt hơn. Tránh những cái nơi mà nó quá nóng, ví dụ như những cái mà chúng ta ngồi gần cái lò lửa, gần cái bếp lửa, thì cái mạch máu ngoài da nó giãn nở, và cái cộng thêm cái chuyện đó, máu nó phải về cái hệ tiêu hóa nữa, thì nó kéo cái blood pressure, nó áp huyết nó xuống. Và nếu mà ngồi gần như gần bếp lửa, hay là cái chỗ cao trên ven, hay là làm những cái chuyện đó lúc đang lái xe hay là uống rượu, thì nó cái tình trạng nó có thể nặng hơn. Và nếu mà có những cái triệu chứng đó thì nên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn, nếu chúng ta mà thấy chóng mặt sau khi ăn, và tránh sau khi ăn, tránh làm việc nhiều, tránh lái xe có thể đặt chúng ta vào cái tình trạng nguy hiểm. Hay là nếu mà đi bộ thì đi vào vừa thôi, nếu mà có những triệu chứng thì đừng có đi bộ mệt nhọc nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và đương nhiên cũng cần tham khảo với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hạn hán nghiêm trọng và nước mặn xâm nhập đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên của Việt Nam. Ngày 8 tháng 4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, thông báo họ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp Việt Nam ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Rena Bitter nói, ngày 25 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tuyên bố thiên tai do những ảnh hưởng của hạn hán ở Việt Nam. Điều này cho phép Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, là đơn vị đang tích cực điều phối những nỗ lực cứu trợ. Với sự hỗ trợ này, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ cung cấp nước uống an toàn và thùng trữ nước cho những người bị ảnh hưởng nặng nhất và sẽ thực hiện những hoạt động quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh và hệ thống vệ sinh. Kể từ cuối năm 2015, Việt Nam đã chứng kiến nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Điều này đã dẫn đến hạn hán nghiêm trọng và nước mặn xâm nhập, gây thiệt hại đáng kể và đe dọa đến sản lượng nông nghiệp toàn quốc và sinh kế của người dân. Theo một báo cáo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống và kiểm soát thiên tai của Việt Nam, số hộ gia đình bị thiếu nước rất cao, đặc biệt là ở những tỉnh như Bến Tre và Trà Vinh. Ngoài ra, nhiều trường học, trạm xá, khách sạn và nhà máy cũng đang bị thiếu nước. Kể từ năm 2000, USAID, thông qua Văn phòng Viện trợ Thiên tai nước ngoài của Hoa Kỳ, đã cung cấp hơn 18 triệu đô la viện trợ ứng phó thiên tai, phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ tại Việt Nam. Những chương trình của USAID đã tới được hơn 1 triệu người trong gần 150 cộng đồng dân cư với những dịch vụ phòng chống thiên tai. Những nỗ lực cứu trợ thiên tai do USAID hỗ trợ đều được phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và hỗ trợ trực tiếp những nỗ lực cứu trợ của chính phủ Việt Nam. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Việt Nam để giúp đỡ người dân Việt Nam đối phó với kẻ thù lâu đời là hạn hán và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của họ về nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un phát biểu tại đại hội đảng rằng nước ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi chủ quyền của nước ông bị các thế lực hạt nhân khác đe dọa. Truyền thông Trung Quốc cho hay 34 công nhân xây dựng mất tích sau một vụ đất chùi lớn tại tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nam nước này. Tân Hoa Xã nói rằng khoảng 100.000 mét khối bùn đất đá đổ ập vào một công trình xây dựng trạm thủy điện ở huyện Thái Ninh. Mưa lớn hôm Chủ nhật đã gây ra vụ đất chùi này. Chính phủ Tây Ban Nha cho hay ba nhà báo bị bắt cóc ở Syria cách nay gần một năm vừa trở về Tây Ban Nha hôm nay. Ba ký giả mất tích hồi tháng 7 năm ngoái gần thành phố Aleppo ở miền Tây Bắc Syria. Các phóng viên này làm việc cho ba hãng tin khác nhau của Tây Ban Nha, lúc đó đang đi đưa tin về chiến sự ở Syria. Thủ tướng Australia đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 7. Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật nói trong cuộc bầu cử này, người dân Australia sẽ có một chọn lựa rất rõ ràng giữa chiều hướng hiện tại tiếp tục cam kết của kế hoạch kinh tế quốc gia về tăng trưởng và tăng công ăn việc làm, hoặc là quay trở lại với đảng lao động, với nghị trình nợ và thâm hụt ngân sách, chi tiêu nhiều hơn và thuế cao hơn. Nghị trình đó ngăn sự chuyển tiếp của đất nước chúng ta và đưa nền kinh tế vào chỗ bế tắc. Ông Turnbull hy vọng sẽ giành được chiến thắng nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 2 cho liên minh cầm quyền của ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.